Câu hỏi của Phật tử hỏi về cái việc cúng thí thực nên cúng suốt hay là cúng cách nhật có thể được. Cái này cũng tùy. Nếu chúng ta phát nguyện bố thí và cúng dường suốt thì chúng ta phải cúng suốt. Nếu chúng ta phát nguyện là trước ban Phật hay ban thờ thần linh gia tiên chúng ta, cửu huyền thất tổ lịch đại gia tiên vân vân, chúng ta phát nguyện là con thì công việc còn nhiều, còn phải đi làm, cho nên không phải ngày nào cũng tụng kinh đúng giờ được. Cho nên thì hôm nào mà con không phải đi làm có được nghỉ, con tụng kinh đúng giờ thì con phát tâm là cúng thí thực. Thế thì chúng ta ngày nào chúng ta không phải đi làm cũng được nghỉ, chúng ta cúng thì thí thực, mà thí thực thường là vào lúc giờ chiều, chiều chiều lúc mặt trời sắp lặn đó, có nghĩa từ khoảng độ tầm 4, 5, 6, 7 giờ trở đi. Còn cái khóa lễ khuya quá thì thôi. Nếu tụng khóa lễ khuya từ 9, 10 giờ trở đi thì thôi, không thí thực vào lúc đó nữa. Chúng ta chỉ tụng kinh, hồi hướng, nhất tâm thôi. Đó. Hoặc là có bữa nào mà chúng ta tụng kinh buổi trưa, mà chúng ta cúng thí thực vào buổi trưa được. Có nghĩa là cái vào cái khoảng tầm bữa gì? Bữa ăn của chúng ta. Bữa ăn trưa, bữa ăn tối. Khoảng khoảng tầm như thế thì nó phù hợp nhất. Không phải bạ lúc nào cũng thí thực là cũng không hay đâu các quý vị. Còn cái chuyện mà chúng ta thỉnh thoảng mới thí thực được, ngày nào tụng kinh đúng giờ mới thí thực được, còn những ngày khác không thí thực được vì chúng ta còn phải đi làm. Thì có người bảo làm như thế thì không được, không sao, làm như thế cũng được, miễn là khi chúng ta phát nguyện, ngày nào chúng ta tụng kinh vào cái giờ đó thì chúng ta phát nguyện thí thực vào cái khoảng giờ đó thì được. Do chúng ta phát nguyện, cũng ví như hôm nào mình có điều kiện mình đem của mình giúp đỡ bố thí cho người nghèo chẳng hạn, cho người cô đơn không nơi nương tựa lang thang chẳng hạn, không ai đảng nhà nước chính phủ ta không phải bắt chúng ta là cứ người có điều kiện thì ngày nào cũng phải đem cho người nghèo. Do chúng ta mà, chúng ta có thì chúng ta đem cho, không có thì không cho cũng không sao. Hôm nay chúng ta có cho, mai chúng ta không có, không cho cũng không sao. Đảng nhà nước có bắt chúng ta phải gì, ngày nào cũng phải cho đâu. Đấy, nói nôm na thế chúng ta dễ gì, dễ hiểu. Cho nên cũng không phải nặng nề là nghe ai đó nói, chúng ta cứ nghe Phật nói là chuẩn nhất. Hôm nào chúng ta có thời gian, có điều kiện tụng kinh vào cái giờ khoảng tầm giờ trưa hay giờ chiều đó, tối đó thì chúng ta, chiều tối thì chúng ta thí thực. Còn chúng ta không có thời gian tụng ngày đó thôi, buổi tối 8:30, 9 giờ, 8 giờ chúng ta mới tụng kinh thì thôi, lúc đó chúng ta chỉ cần tụng kinh niệm Phật, nhất tâm hồi hướng là được. Không có mình cúng thì họ vẫn có ăn, họ có cái nghiệp của họ, có duyên của họ mà, đâu có phải cứ chúng ta cúng họ mới có ăn đâu. Chúng ta cúng thì sao, là do cái tâm của chúng ta thôi, chứ không phải là ở thế giới bên kia họ phải chứ đợi chúng ta cúng họ mới có ăn. Thế phải trước đây chúng ta không cúng họ chết đói mất rồi à? Đấy. Còn cúng ở đây là thể hiện cái tâm của chúng ta giao thoa với gì? Với tâm của người đã khuất, với thế giới bên kia. Bằng những cái việc làm lương thiện ấy, thánh thiện ấy, từ bi hỷ xả ấy, cứu nhân độ thế ấy, vì mọi người, mọi loài ấy, thì chúng ta phát, gọi là phát Bồ Đề Tâm. Mà phát Bồ Đề Tâm thì công đức phúc báo thì sẽ tự nhiên sinh ra. Xin trả lời câu hỏi đấy như vậy. Còn một câu hỏi nữa, trả lời nốt. Nam Mô A Di Đà Phật, con kính bạch Thầy. Con có một vấn đề rất băn khoăn, con mong Thầy từ bi hoan hỷ giải đáp cho con. Con có nghe một số Phật tử nói rằng lên tụng kinh không cần phải dâng hương cũng được, vì hương bây giờ có nhiều hóa chất tạo mùi sẽ ảnh hưởng cho sức khỏe. Nhưng con thấy nếu lên thời khóa mà không dâng hương thì con cảm thấy thiếu đi sự cung kính và trang nghiêm. Nếu khi con tụng kinh mà hương đã cháy hết thì con phải dừng lại để dâng hương tiếp không ạ? Con kính mong Thầy từ bi hoan hỷ giải đáp cho con vấn đề, giải đáp cho con và tất cả các Phật tử được hiểu rõ nên hay không nên thắp hương khi lên thời khóa, để trong quá trình tu tập của chúng con được thập phần viên mãn. Con Nam Mô A Di Đà Phật, xin thành kính tri ân Thầy. Câu hỏi cũng rất thiết thực trong cuộc sống. Xin thưa các quý vị, chư Phật Bồ Tát, thần linh gia tiên, không phải nhờ vào cái nén hương chúng ta thắp thì các ngài mới nhận được. Mà cái hương ở đây trong nhà Phật chúng ta cái hương cao cả nhất là gì? Là giới hương, là định hương, là tuệ hương, là giải thoát và giải thoát chi kiến hương. Tức là năm phần chân hương ấy, giới hương là một, định hương là hai, tuệ hương là ba, giải thoát hương là bốn và giải thoát chi kiến hương là năm. Đó là ngũ phần chân hương kính Phật đài hay là dâng lên Phật đài. À, cái đó mới là cái hương cao cả và tốt đẹp nhất ở trong nhà Phật chúng ta. Nhưng nói lý thì phải có sự. Sự lý phải đi đôi với nhau, song hành với nhau. Từ thời Đức Thế Tôn còn tại thế, tức Đức Phật còn tại thế đó, các vua chúa quan lại, nhân dân thường là gì? Dâng hương cúng Phật, dâng vua và quan lại và đại thí chủ thì họ dâng bằng gì? Trầm hương để cúng Phật. Còn người dân thì gì? Dâng bằng cái hương gì? Cái hương làm bằng các đồ thảo mộc vân vân đó để cúng Phật. Hương dâng để làm gì? Để xua tan đi cái mùi xú uế, tức là cái mùi hôi, cái mùi không khí ở bên cạnh chúng ta. Đấy là một phần để nói về sự thì nó như thế. Còn nói về lý là chúng ta nương vào cái phần cái hương đó để gì? Cái phần sự hương đó để biểu thị cái lý hương. Mà cái lý hương là gì? Đó chính là giới hương, định hương, tuệ hương, giải thoát và giải thoát chi kiến hương đó. Nhưng mà không phải ai chúng ta bắt đầu tu đấy gì là sự lý viên dung được. Cho nên phải có gì? Có sự mới hiển được lý. Có lý để biểu thì cái sự sự lý tương hỗ lẫn nhau để cho gì? Cái tâm thành chúng ta tốt lên vậy. Cho nên trước sau như một quan điểm của thầy cũng như các hòa thượng ngày xưa giảng dạy các thầy, đặc biệt là cụ Đệ Tam Pháp Chủ, cố đại lão Giác Linh Hòa Thượng, thượng Phổ Hòa Tuệ cũng như cụ Tổ Chủ Hương thượng viên Hạ Thành, các cụ thường dạy là gì? Trước khi lên chùa phải lên hương, lên đèn để cúng Phật. À, chứ không phải là lên chùa mà anh bảo lên chùa chỉ cần gì? Bật điện lên rồi, chỉ cần có ánh sáng thôi, bật điện xong là xong. Không cần phải thắp đèn nữa. Đấy gọi là lười. Các cụ người xưa gọi là lười. Không được. Điện là điện. Điện là ánh sáng để chúng ta tụng kinh, niệm Phật chúng ta nhìn rõ. Nhưng đèn đăng nó để. Đây là cái chúng ta dâng lên cúng gì? Cúng Phật. Hương cúng để dâng lên để cúng gì? Cúng chư Phật, Bồ Tát, Thánh Tăng, Thiên Long, Bát Bộ, Pháp Thiện Thần. Đó, cho nên ngày xưa chúng tôi đi làm tiểu lên chùa, hôm nào mà không thắp hương hết các ban, không thắp đèn hết các ban, thầy mà xuống kiểm tra mà thấy hôm đấy mình không thắp hương, không thắp đèn thì chết luôn. Cụ gọi lên cụ sạc cho một trận phải đến 30 phút, thậm chí cả tiếng đồng hồ luôn. Vì sao? Lười. Anh khởi cái tâm lười. Lười làm sao? Lười thắp cái đèn, lười thắp cái hương. Trong tâm anh đã khởi cái lười rồi thì làm sao nói là anh tu tập gọi là đúng pháp được. Đó. Cho nên trước khi lên tụng kinh niệm Phật là phải thắp hương, thắp đèn để cúng Phật, cúng tổ. Đấy là người xuất gia chúng tôi. Còn các Phật tử tại gia thì trước khi lên gì? Tụng kinh thì cũng phải gì? Thắp hương, thắp đèn, thắp nến để cúng gì? Cúng Phật, cúng thần linh, gia tiên nhà mình. À, và thay gì? Thay nước nữa. À, nước thì một ngày phải thay một lần. À, mấy chén nước chứ có đừng có để lưu cứu hết cả nửa tháng mới thay một lần. Thế chúng ta có nửa tháng ăn mới ăn uống một lần được không? Thế tại sao mà đấy đồ thờ cái nước... Chỉ cần cái hương, cái nước, cái đăng nhang nước đó thôi, thay thôi. Còn cái thanh bông hoa quả thì héo héo mình mới thay. Vì cái đấy phải mất tiền mua. Còn cái nước thì ngay trong nhà mình rồi. Đó, nước lọc ấy, mua lên một thùng La Vi coi cúng cả gì, cả nửa năm chưa hết. Đúng không? Đấy. Mà họ tiền tiện không muốn mua thì hôm nào lên chùa Tản Viên lễ mang mua mấy cái can lên đấy mà lấy nước trên giếng Quan Âm về các vị cúng cả năm. Không phải mất tiền mua. Đại khái thế. Ý nói là gì? Là nước và hương đăng thì cứ lên khoa lễ, ít nhất là nước ngày nên thay một lần vào buổi sáng sớm. Thay cái nước đó thì cái chén nước, cái ba chén nước và chén giữa mình lại gì? Cái công đức lễ Phật chỉ chú tụng kinh đó mình vải. Nếu không vải ở ban thờ nhà cửa nhà mình thì mình gì? Mình đem cho vào nấu cơm hoặc nấu canh, cả nhà cùng ăn cùng uống và lộc các cụ. Đấy. Cho nên xin thưa các quý vị, đấy mấy cái đấy thầy nghĩ, quan điểm của thầy thì từ trước đến nay thầy học với các tụ cụ, các tổ, các hòa thượng, các bậc tôn túc, các cụ dạy là gì? Phải có sự mới biểu hiện được cái lý, sự lý phải gì? Phải viên dung, tương hỗ, tương tác với nhau. Chứ không phải là cứ lên nói, nhưng một số quý thầy vào thế kỷ 21 này rồi, chỉ cần thắp điện lên sáng là được, không cần phải thắp đèn. Đèn dầu nó khói ra thế này nọ kia. Bây giờ nếu không thắp đèn dầu thì mình có đèn dầu gì nữa nhỉ? Cái đèn dầu lạc, đèn dầu ấy, bây giờ họ bán cái dầu gì đấy? À, dầu ô liu đấy. Đấy, bây giờ thắp cái, cứ lên tụng kinh mình mới thắp thôi. Tụng kinh xong một cái thì mình lại gì? Mình lại tắt đi. Không sao. Tụng kinh xong mình lại tắt đi. Đến khi mình lên tụng kinh, lễ Phật mới thắp đèn. Xong khóa lễ mình lại tắt đi, mình đi xuống, không có sợ gì, phòng chống cháy nổ. Hiểu chưa? Tại vì ở thành phố. Đấy, còn hương thì vậy. Hương ở đây là khi lên thắp hương, chỉ cần thắp cái lúc bắt đầu mình vào tụng kinh mình thắp thôi. Còn đang tụng giữa kinh mình có tụng cái dài 2-3 tiếng mà hết hương á, mình cũng không phải cần phải dừng lại để đi lên thắp hương tiếp. Chỉ cần một tuần hương lúc đầu vào thôi, còn mình muốn tụng đến bao nhiêu, tụng cả ngày cũng được. Không sao. Trừ rằng mình có những cái đàn lễ gì lớn, thì hết hương có người khác cúng lên thay tiếp. Còn cái chuyện bảo là hương đây mà tự nói là hương, có người nói rằng hương bây giờ nó độc. Tất nhiên hương bây giờ tùy theo. Có những xưởng làm hương, họ làm công nghiệp, họ tính tới kinh tế thì quả thật họ cho những cái nước hoa rẻ tiền mà họ thay cho trầm để cho nó thơm. Cho những cái hóa chất của Tàu vào ấy, thậm chí hóa chất Việt Nam chúng ta luôn. Hoặc là người Tàu người ta không làm đâu, người ta bán hóa chất để khử cỏ khử kiếc, mình đem về gì? Lòng tham của mình. Người Việt chúng ta giết người Việt chúng ta, đem nó trộn vào cho nó có mùi thơm. Như thế thì đúng thắp cái đó là hỏng, là nó ảnh hưởng đến sức khỏe. Cho nên bây giờ khuyến cáo là mình không nên thắp nhiều, thắp một nén là được. Trong ban thờ, ví dụ bát hương thờ Phật, thờ thần linh, gia tiên, tổ cô, tổ cậu, thì lúc đó chỉ cần lên tụng kinh thì phòng thờ mà nhỏ, nó không thoáng, thì chỉ cần thắp một nén ở ban Phật là được. Có những ngày đại lễ thì mới thắp cả bát hương Phật, bát hương thần linh, gia tiên, tổ cô, tổ cậu, thắp một nén. Bát hương chính thì ba nén, và bát hương phụ thì một nén thôi. Còn bình thường mình lên tụng kinh hàng ngày thắp một nén rồi một bát hương là đủ rồi. Đấy, chỉ cần gọi là có, để nó đuổi đi những xú khí, nó xua đuổi đi những cái mùi hôi mới, mà quan trọng những cái tâm của chúng ta. Đấy. Hoặc là hương thì bây giờ mình chọn những cái hiệu hương nó tốt ấy. Bây giờ cũng có những Phật tử, cũng có những xưởng họ làm hương, họ là những Phật tử, những người theo Phật. Họ làm hương rất là tốt và nghĩ đến sức khỏe ở cộng đồng. Họ làm những cái hương sạch. Chúng ta tìm những cái chỗ nào họ bán những hương sạch, chúng ta gì? Chúng ta thỉnh, chúng ta mua, chúng ta thắp vừa vừa thôi là được. Đấy, theo thầy, quan điểm của thầy thì vẫn theo, có thể mọi người sẽ nghĩ thầy bảo thủ. Nhưng mà thầy nghĩ rằng bảo thủ mà nó tương ưng với lời Phật dạy, lời các tổ đã giảng, đã dạy, nó phù hợp với văn hóa, với cái truyền thống của Phật giáo Việt Nam chúng ta, với dân tộc chúng ta, thì thầy nghĩ rằng chúng ta cũng nên duy trì. Chứ không nên cải cách cái gì cũng bảo thế kỷ 21 rồi bỏ hết. Mà cứ bỏ hết đi, cuối cùng thì những cái truyền thống, cái tốt đẹp chúng ta chẳng giữ lại, mà cứ đi học những cái gì đâu đâu, có khi lại dần dần mất cả cái văn hóa truyền thống của tổ tiên của Phật giáo Việt Nam thì nguy. Qua câu hỏi đấy thì xin trả lời như vậy.